số 280 về cái bảy bồ đề phần. Cái đây là cái quá trình mà tu cái pháp môn đại thừa, bắt đầu bằng cách chọn cái pháp. Nên mình bước đầu tiên tu hành là chỉ biết chọn đúng pháp môn mà tu. Thì tuần trước mình bắt đầu nói về cái này. Thành cái này là cái phương tiện để cái vị nhận thức được cái pháp nào mình nên tu để có thể đem mình tới cái Phật quả. Thành quý vị phải biết nhận ra là cái pháp nào nó đúng, pháp nào nó không đúng. Thành cái vòng ngoài hết là quý vị có thể nhận ra được cái pháp nào nó chính pháp, cái pháp nào là tà pháp. Thành nếu quý vị chọn cái pháp đại thừa mà tu á, thì quý vị được an toàn. Có nhiều chỗ người ta mặc cái áo cà sa của đại thừa, người ta trích những cái kinh đại thừa để nói pháp, mà thực ra người ta không phải tu đại thừa. Nói thẳng quý vị, cái pháp đại thừa nó được truyền cho người xuất gia chứ không phải người tại gia. Tại nếu người tại gia mà đi nói pháp á, là chuyện không nên làm. Khi cái bên đại thừa mình, cái người tại gia mà nói pháp á, là nói pháp với dưới cái sự hướng dẫn, dưới cái sự đùm bọc của một cái người xuất gia, chứ không phải tự nói pháp của mình được. Khi mình nói pháp á, nếu quý vị chưa giác ngộ, quý vị mà chưa giác ngộ, quý vị không có dạy được cái gì ai hết. Thành quý vị, nếu quý vị chưa giác ngộ mà quý vị đi dạy cái pháp của quý vị cho người khác, quý vị chỉ dạy được cái vô minh của quý vị cho người ta thôi. Thành ra đối với tôi á, nếu quý vị mà chưa giác ngộ thì quý vị không nên đi dạy người ta. Thành nếu quý vị mà chưa giác ngộ thì cái mà an toàn nhất á, là mình nói cái pháp của người đã giác ngộ rồi chứ không phải nói cái pháp của mình. Tại vì mình không, nếu mình chưa giác ngộ, mình chưa thấy, mình ngồi để mình nói cái pháp tôi hiểu như vậy, pháp tôi thấy như vậy, tôi nghĩ cái pháp này là pháp tịnh độ, cái pháp này là pháp đại thừa, mà mình chưa thấy được cái pháp đó thì mình đang nói láo. Thành tốt nhất á, lúc mình chưa giác ngộ mình nói pháp á, mình nói là cái pháp này tôi không biết, mà phải kiêm tốn, tôi không biết cái pháp này. Điều đây là cái pháp mà người giác ngộ đã nói, mà tôi đọc được như vậy, tôi đã nghe được như vậy. Lúc mà tôi còn làm sa di ở Phạm Bậc Thành á, rồi lúc mà tôi làm sa di là bị bắt nói pháp rồi, mà tôi không nói pháp. Tôi nói là tôi không có hiểu gì pháp, mà sao tôi dám giảng pháp cho quý vị nghe được. À, lúc mà tôi nói pháp á, tôi dùng cái phương tiện, thay vì tôi nói pháp của tôi, tại tôi không có pháp gì mà nói, tôi nói pháp của thầy tôi. Tại vì tôi cẩn thận như vậy, tại nói cho quý vị biết, nếu cái pháp mình nói ra mà nó trật á, mà ta lỡ, ta tin, mà ta thích, nói thầy nói ăn ngọt ngào dễ thương quá, thì khéo léo quá, thì thích họ tin họ theo mình, họ chọn cái pháp, cái trật pháp, họ chọn cái pháp trật, là mình chết. Mình tạo cái nghiệp nó nặng dễ sợ lắm. Tại vì nếu mình mà lật làm trật á, thì mình làm cho người ta chọn cái pháp mà bất chánh á, thì cái đó cái nghiệp nó rất là lớn, nghiệp rất là nặng. Nghiệp nặng như vậy mình tu hành nó khó thành lắm, khó thành công lắm. Thành tôi khuyên quý vị khoan nói pháp, là từ từ thông thả, chưa hiểu gì đâu, khoan nói cái đó. Thành nói pháp phải cẩn thận, đừng có nói rằng tôi hiểu cái pháp nào rồi, tôi nghe cái pháp này 10 năm 20 năm bây giờ tôi hiểu rồi, thành ra cái này pháp của tôi rồi, cũng là sai. Mình cẩn thận mình nói là cái pháp này tôi đã nghe 20 năm rồi, tôi nghe 10 năm rồi, nghe 50 năm rồi, thì tôi không hiểu gì hết, hoàn toàn hết, nhưng để tôi theo cái lời tôi nói là lời của những người mà tôi nghĩ đã hiểu cái pháp này rồi, là cái ông hòa thượng đó, cái bà sư bà ni sư này, người ta đã có cái trí huệ rồi, tôi nghĩ tôi tin được. Ông kể là ông có một cái ông Lưu Thanh Nghiêm đó, cái ông Lưu Thanh Nghiêm là cái nói là ông mặc đồ người xuất gia, ông trích cái kinh Đại Tạng ra mà giảng pháp, ông giảng đủ thứ hết á. Rồi để ông nói thiệt là ông tầm bậy, ông giảng tầm bậy không, ông làm chuyện tầm bậy không. Thành ra phải cái cẩn thận. Là nếu quý vị mà không chắc hay sao, làm sao biết là cái gì chánh, cái gì là bất chánh? Sao bây giờ cái mình đồng ý với nhau ngày hôm nay chỗ là mình tu, là mình muốn tu cái chánh pháp, thì mình tu cái bất chánh pháp làm cái gì, đúng không? Thành cái quan trọng sao mình nhận được cái chánh pháp lại không nhận được chánh pháp. Thì những người mà có học thức một tí về cái Phật giáo thì nói cái vị, cái Phật giáo nó có bốn cái đặc điểm. Thứ nhất á, đặc điểm của về Phật giáo thứ nhất á, nó nói về cái khổ. Phật giáo không có bán quý vị cái hạnh phúc nha. Cái sự thật của cái cuộc sống của mình á, là mình bị khổ, mình đang khổ. Quý vị nghĩ chứ qua cuộc đời mình á, nó khổ nhiều hơn là sướng. Thành ra cái Phật giáo nói về cái khổ. Không có nó quanh co. Ngược lại những cái đường lối khác, những tôn giáo khác mà nói là tới tôi để tôi dạy quý vị về cái hạnh phúc. Thì tôi nói quý vị nghe, nếu quý vị muốn tìm cái hạnh phúc á, muốn tìm được cái hạnh phúc á, phải thấy cái khổ mình mới thấy được cái hạnh phúc của mình. Nếu chưa thấy cái khổ mình, không thể nào thấy hạnh phúc của mình được hết. Cái thứ nhì là cái mà họ giảng, cái pháp họ giảng á, là cái khổ. Pháp giảng là cái về cái vô thường. Tất cả cái vị thấy nó đang chết. Vì nghĩ chứ coi, thấy nó bi đát dễ sợ. Tất cả cái gì quý vị đang thấy nó đang biến đổi, nó đang chết, nó từ từ nó sẽ tiêu. Cái thứ ba, nó biến để cuối cùng nó thành cái không. Tất cả những cái gì mình thấy là nó từ cái không nó ra. Đừng cái không quý vị chưa thấy được, nhưng để quý vị hiểu cái quan niệm của cái không nó quan trọng. Tại cái không là nguồn gốc của tất cả mọi sự trong thế gian này. Ta phải biết cái gốc của mình cái đã. Sư cô Phước Từ, cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là cái Niết Bàn. Niết Bàn là cái ba phần đầu nói mình tất cả nó khổ quá đi. Không có gì mà đáng sống, không có gì mà hay ho lắm. Thiệt ra có cái rất hay ho, nó tên là Niết Bàn. Cái Niết Bàn là cái nó hoàn toàn sung sướng. Hoàn toàn là cái lạc. Hết cái khổ, hết cái vô thường. Hoặc là quý vị nghĩ có thể cái phần khác, có thể nói khía cạnh khác, có thể quý vị nói được khác, có thể đề cập tới là cái vô ngã. Tôi thích nói Niết Bàn tại tôi nghĩ Niết Bàn nó vui vẻ một tí. Tại nghe nói chuyện bi đát, nó mất sướng thì tu mà thấy toàn chuyện buồn không, tu nó mất sướng. Tại là tôi nói thích nói về cái Niết Bàn. Chứ còn có người khác ta nói bốn cái thứ tư ta nói là cái vô ngã, là có nghĩa là không có gì nó có cái ngã hết. Những cái mà khía cạnh đó là cái sự thật, cái thật tướng của cái vũ trụ này, không có ai có thể thay đổi được cái đó hết. Phật thay đổi cũng không được nữa. Cái pháp chánh pháp nó như vậy, nó rõ ràng như vậy đó, nó nói về những cái sự kiện đó, những cái khía cạnh đó. Về cái phương diện mà tổng quát đó, mình thấy đó, nó có bốn năm khía cạnh như vậy. Phần thứ nhì quý vị phải để ý đó, cái pháp là cái tổng quát thôi. Cái thứ nhì á, quý vị phải nhớ rằng đó, cái pháp á là phải có người truyền, chứ pháp không có tự truyền được. Thành cái muốn chọn cái chánh pháp á thì chọn cái người, cái chánh nhân. Quý vị muốn chọn cái pháp á, muốn tu cái pháp á, chánh pháp á, thì phải học từ cái người đúng. Cái người mà đúng là những người đã giác ngộ rồi. Người đó đúng. Cái người mà chưa giác ngộ, người đã chưa phải là người đúng, thầy của mình, thầy đúng của mình. Ngay những người giác ngộ đi nữa, chưa phải hoàn toàn họ không phải là người thầy đúng nữa, tại họ không biết dạy. Họ có thể giác ngộ nhưng họ chưa biết dạy. Thành nếu cái việc học từ những cái pháp, từ những người mà có giác ngộ rồi, thì cái pháp, cái việc học đó là chánh pháp, không phải là tà pháp. Ai thắc mắc gì không? Nó quanh nó còn, bây giờ nói hơi tuyệt ra luôn. Bây giờ kiếm người giác ngộ mà học, thì làm sao mà nhận ra người giác ngộ bây giờ? Hả? Có người nói là mình nhận họ không được. Tại sao nhận không được? Cứ biết, nhưng khi cái nhìn cái nhận người ta giác ngộ, không giác ngộ, nhìn được chứ biết không? Có nhiều người giác ngộ, mình nhận người ta giác ngộ ngay là họ bụng lên nhưng không. Những cái người á, người ta giác ngộ rồi á, có một cái nhóm người ta đi là nó bụng lên cái mặt đất tí xíu như vậy nè, tại cái họ tâm họ rất từ bi, họ không muốn hại chúng sanh. Nói mấy quỷ nó hở, nó đi bụng trên không được, nó đúng. Làm sao biết họ giác ngộ bây giờ? Có nhiều người đi chùa lâu rồi mà vẫn chưa biết sao nhận ra chánh pháp. Sao nhận ra chánh pháp bây giờ? Chánh nhân, sao nhận ra chánh nhân bây giờ? Làm sao nhận ra người ta giác ngộ được, ni sư? Tứ pháp ấn nhưng mà tam pháp ấn. Tứ. Tam này cái nào? Tôi mới giảng, tôi giảng 5 cái luôn, nhưng phải 4, tôi giảng 5, nhưng phải 4, tôi thêm cho con thêm một cái nữa. Tôi thêm cái Niết Bàn nữa, để cho nó có đại thừa ở trong á, nếu vô ngã nó vẫn chưa đủ Niết Bàn. Thì như đều tôi thêm cái Niết Bàn cho thấy cái sướng ở trong á. Chứ còn người thường ta vẫn chưa thấy cái sướng. Ok rồi, để tôi cắt cho cô, tại sư cô nghe cái băng lại là cái phần tôi nói là cái phần nhận chánh pháp nhận được rồi. Để tôi hỏi cái phần chánh pháp là cái tổng quát thôi. Cái phần mình mới biết á, cái chánh pháp là chánh pháp thôi. Nhưng điều mình phải muốn học chánh pháp phải học cái chánh nhân mới ra chánh pháp được. Chứ nếu mà học chánh pháp, cái chánh pháp ai dạy cô bây giờ? Thì tìm người cái chánh nhân mà học. Thì cái câu hỏi ấy, làm sao nhận người chánh nhân? Thì cái trả lời ấy là nhận chánh nhân là cái người chánh nhân là người ta giác ngộ rồi. Người chánh nhân, người mà chưa giác ngộ chưa phải là chánh nhân. Không phải là chánh nhân. Tuyệt đối không phải là chánh nhân. Thì cái câu hỏi cuối cùng tôi hỏi á, tôi hỏi làm sao nhận ra người giác ngộ được. Thì tôi nói hồi nãy á, cái ông ước ông nói là người ta hở đi, ta hở cái mặt đất khoảng chừng này nè. Thì một nhóm người ta như vậy, nhóm người đó có thể là giác ngộ. Nó đúng. Tại vì cái đó hồi nãy tôi đùa để coi thử có ai dám cãi tôi không, chứ làm sao mà giác ngộ mà đi mà lộ ra, sao mà giác ngộ mà phải lộ ra là đâu còn giác ngộ nữa. Kim điểm cái ông thầy nói bà phải, nói qua cũng được, nói ngược cũng được, nói xưa cũng được, nói nghe ông không biết đường nào mà mò. Cái đùa thôi, làm sao mà người giác ngộ mà lộ ra thôi còn giác ngộ nữa, làm cái gì nữa? Giác ngộ phải lộ ra thì quý vị nhận họ giác ngộ hả? Giác ngộ phải giấu chứ sao mà lộ ra được. Hả? Đúng không? Thành Kimmy nói đúng. Nhưng sao quý vị nhận họ được? Thì cô nói đúng. thằng thiếu nó đúng, không có lộ ra được. Làm sao mà nhận người giác ngộ? Cái vấn đề vẫn là làm sao mà nhận người giác ngộ. Quả Ngân trả lời đi. Làm sao mà Quả Ngân nghĩ là ông giác ngộ chưa? Hả? Vậy Quả Ngân nghĩ ông Tuyên Hóa giác ngộ chưa? Mày sao biết được?
Con đi ngày xưa con không biết đạo, mà con gần sư phụ đó. Thì sư phụ làm những cái ấy để cho Quả Ngân, giúp Quả Ngân rất là nhiều mà Quả Ngân không có biết.
Ngày nay tôi nghe đúng có nghĩa là giác ngộ đâu.
Tôi nghe ngày nay tôi nghe
giúp thôi, sao mình là giác ngộ. Bây giờ tôi hỏi lại Quả Ngân, tại sao ông trả lời không như vậy? Ông biết tại sao như vậy? Ông trả lời không, tại sao ông trả lời không? Ông trả lời không là tại vì cái người mà hỏi ông á, thiệt sự không muốn hỏi, không muốn biết. Thế ông trả lời làm cái gì? Phải là ông nói là ông trả lời tôi không biết, có nghĩa là ông không muốn biết. Thế ông trả lời hay dễ sợ không? Ông trả lời tôi không biết có nghĩa là ông không muốn biết thì tôi bỏ thì giờ tôi trả lời cho ông làm cái gì? Ông chỉ muốn hỏi móc tôi thôi. Ông kiếm chuyện để mà ông làm bêu xấu tôi thôi, nói là ông này nói chuyện tầm bậy không có bằng cớ gì hết. Tại cái tâm người ta khi ta hỏi, tao nói già mình nói chuyện gì xảy ra khi mà chết, ông nói mình trở về cái trung âm thân. Thứ gì nghĩ chứ coi, nó chỉ kiếm cái cớ để nó hỏi mình chuyện thôi. Bất cứ mình nói gì nó nói là bằng cớ chứ nào, bằng cớ là cái gì? Bằng cớ gì làm sao mà thầy nói như vậy được? Nó sẽ bêu xấu mình, nói ông này là nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Cái tâm nó đã quyết định mình là tầm bậy tầm bạ rồi, mình bỏ thì giờ mình nói với nó làm cái gì? Thành mình nó đã coi mình không biết gì hết, nó coi mình là chuyện tầm bậy thì đúng là mình là tầm bậy thôi. Phải là ông trả lời hay lắm, nói là ngài Tuyên Hóa, ngài nói là cái ông này ông đã quyết định rằng là tôi không biết gì hết á, thì tôi trả lời bất cứ cái gì ông thì nghĩ là ông không tin, tại vì ông nghĩ là tôi không biết gì hết á. Tôi biết toàn chuyện tầm bậy không thì mình trả lời làm gì? Mình đã không biết rồi thì mình nói mình không biết thôi. Ông giúp mình mà không cho mình biết, đâu có nghĩa là ông giác ngộ rồi hả? Cái ông A La Hán cũng giúp mình mà ông đâu cho mình biết đâu, có nghĩa ông đâu có nghĩa ông A La Hán giác ngộ rồi. Cái người láng giềng, người ngồi bên cạnh mình đó, giúp mình nhiều lần lắm mà đâu cho mình biết đâu, đâu có nghĩa người ta giác ngộ đâu. Làm sao mình còn ngưng nghĩ ông giác ngộ? Yes. Chắc có lẽ đúng như vậy. Nhưng đều Tổng thống Obama cũng cứu được nhiều lắm chứ. Vậy mà tôi dạy quý vị thiền, quý vị được có thiền lạc cũng là sướng, phải bác thân hướng, ngồi sướng thí mồ, đúng không? Đâu có nghĩa là tôi giác ngộ đâu. Tôi chỉ biết dạy cái vị thiền thôi chứ đâu có nghĩa là tôi giác ngộ đó. Sao biết được? Cái ông này cũng nói đúng, Jimmy nói đúng là không cách nào mình nhận thấy được hết đó. Tại nếu cái vị nhận ra được họ là giác ngộ thì họ không phải là giác ngộ. Chắc chắn tôi nói cái này cái vị chắc chắn là nếu họ thực thiệt sự giác ngộ, họ không bao giờ đi ra nói cái vị họ giác ngộ hết đó. Không bao giờ hết. Câu hỏi là có một người giác ngộ có thể nhận được người giác ngộ khác không? Không phải lúc nào giác cũng nhận ra được. Tại nếu người mà giác ngộ mà còn nhiều khi cũng không nhận ra được người giác ngộ khác đó, thì làm sao người không giác ngộ mà nhận được người giác ngộ? Thế thì nghĩ sao? Ni sư nghĩ sao? Sao biết được? Sao biết được?
Người đó sống mà họ thể hiện từ hành động, việc làm, lời nói của họ mà thể hiện được. Họ thấy là tâm á, cái tâm á, tức là cái suy nghĩ của họ từ nó không có thật. Và cái thân này á cũng không có thật. Họ thể hiện trên cái đời sống là gì thì con thấy họ là người giác ngộ.
Nhận ra đâu? Cô lầm rồi. Cô nhận ra đâu? Quý vị, nếu quý vị muốn nhận ra được người ta giác ngộ không giác ngộ, nếu quý vị nếu mà quý vị mà muốn phát cái tâm ra muốn nhận ra người này giác ngộ không giác ngộ, quý vị, tôi cam đoan quý vị sẽ thấy một cái người như người khác, không cách nào thấy người ta khác thường như mình hết. Người ta cũng là ăn thịt, cũng là uống rượu, cũng như người khác, không cách nào mà sư cô thấy được hết. Nếu cái phát tâm mà dám so mó như là không cách nào thấy được. Là tôi nói cái này, cái vị, nếu cái vị có cái thái độ mà hỗn xược á, nói là tôi biết, tôi có công phu, tôi học, tôi có học vấn, tôi học thức, có người thông minh, tôi nhìn lúc mà đủ lâu rồi tôi sẽ nhận ra người ta ra sao, sao mà mình mà tránh tôi được, sao mà giấu tôi được. Tôi nói cái tâm cái vị mà hỗn xược như vậy là chắc chắn cái vị nhìn ra. Tại có cái công án như vậy. Có một cái người kia xuất gia, tới xuất gia với sư phụ mình một cái, ở cái chùa nhỏ nhỏ chút xíu à. Cái người xuất gia, mới xuất gia này có cái tham vọng, đó là tôi xuất gia để tôi giác ngộ. Tôi muốn mở cái huệ tôi ra chứ sức mấy mà tôi phí thời giờ cuộc đời tôi được. Ở với ông thầy mình 10 năm trời, quan sát 10 năm ngày đêm, quan sát ông thầy mình có gì đặc biệt không? Sau 10 năm rồi á, thấy có người cái óc của người nó dễ sợ như vậy đó. Cái người này cái óc mà dám đi tìm ông thầy mà quan sát kiếm được cái ông thầy chứ giỏi để mà tu, cái tâm nó không phải là người thường. Phải có đủ phước mới dám có được cái tư tưởng như vậy. Kiếm thầy xứng đáng mình mới học. Thành ra bỏ 10 năm quan sát ông thầy mình. Sau 10 năm quan sát ông thầy mình rồi á, soi mói ông thầy mình 10 năm trời. Người dễ sợ như vậy. Bác Tư Hương nghĩ như vậy. Dám bỏ 10 năm cuộc đời mình để quan sát ông thầy mình. Sau 10 năm quyết định ông thầy mình chỉ phàm phu thôi. Thì khi mà quyết định rằng ông thầy mình chỉ là phàm tăng thôi á, mới tới gặp ông thầy mình xin tư giả. Nói là thưa sư phụ, xin thầy cho con đi. Nói cách khác, ý ông nói là thầy không xứng đáng làm thầy tôi nữa. Sư phụ mới hỏi là con đi đâu? Ông này không trả lời, nói là con bẩm thầy, bạch thầy, con muốn tới cái Ngũ Đài Sơn, để gặp ngài Văn Thù Sư Lợi để mà học cái huệ của ngài.
Dễ sợ như vậy đó.
Thầy chê thầy mình, thầy thứ nhì mình phải là Văn Thù Sư Lợi mới đáng thầy mình chứ còn không phí thời giờ cuộc đời mình nữa. Bỏ đi. Thì thiệt ra cái câu chuyện nó còn dài dòng đó, để tôi tóm tắt tôi nói cuối cùng ấy, khi tới Ngũ Đài Sơn rồi mới khám phá rằng ấy, người thầy mình bỏ đi thiệt ra là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thành ra đừng có tới mà cái tâm tới mà nó soi mói người ta, soi mói ông thầy mình có thể cái trình độ ông ra sao, là ông tới đâu rồi để mình có xứng đáng làm thầy với mình không, là không bao giờ thấy được cái gì, không bao giờ học được cái gì. Bỏ 10 năm cuộc đời mình soi mói ông thầy mình không học được cái gì hết. Tâm quý vị như vậy có xứng đáng mà dạy là không? Tâm quý vị như vậy á, quý vị không phải là cái pháp khí xứng đáng để mà được dạy. Thành có 10 năm, 20 năm, 100 năm, 100 vạn kiếp cũng là chừng đó thôi. Không được dạy đâu. Nhắc lại, quý vị được dạy là tại vì quý vị xứng đáng để mà dạy. Bên Phật Pháp mình á, Phật Pháp mình á, mình phải người xứng đáng để mà được làm cái pháp khí, pháp đó được đổ vào trong cái dụng cụ của mình để mình chứa nó. Còn mình không xứng đáng, không ai cho mình làm pháp khí đó. Thành ra đừng có tưởng là ông thầy phải cần học trò đâu. Không có đâu Lan ơi. Tới cầu cũng không cho nữa. Xứng đáng mới cho. Phải kiếp khiêm tốn hơn một tí. Thành đừng có nghĩ là ông thầy phải... Nói thật cái gì, ông thầy nào không cần học trò nào hết. Người thầy mà chân tín không có cần học trò. Và những người mà nói quý vị tới đây mà lo mà tới ngày mai tôi có cái pháp hội quy y nó tới mà quy y với tôi cam đoan cái người thầy đó không phải là người thầy giác ngộ đâu. Nó xứng đáng thì mình cứu chứ, nó không xứng đáng cứu làm cái gì? Cứu không được. Nếu như mình cứu vô tận chúng sanh, tôi nói cái gì, hỏi sư cô, hỏi ngược lại sư cô, Phật có cứu được vô tận vô lượng chúng sanh không? Không cứu được đâu. Làm gì sư cô nghĩ nơi cô tư cách gì sư cô cứu được? Tôi nói thẳng luôn, tôi không cần cứu. Phật cứu không được tại sao tôi phải lo cứu làm cái gì? Nếu Phật cứu rồi tại sao mình còn ở đây? Mình đâu cần cứu hết tất cả mọi người đâu. Mình cứu người đáng cứu thôi. Ai thắc mắc gì không nha? Để bác Thân Hương hỏi là sao? Dạ. Cái sự thật á, nói cho bác nghe nè. Ok, bác nói bây giờ tôi mới nói thiệt với bác nha. Sự thật quý vị như vậy nè. Quý vị tự cứu không được. Nói thật với quý vị nghe. Tôi nói cái này, ý kiến của tôi thôi nghe. Chứ tôi không biết gì hết á. Nói cho rõ ràng. Tại vì không có cuốn sách nào nói cái chuyện này. Tôi nói cho rõ ràng. Tôi không muốn quý vị nghĩ là tôi đang dạy quý vị pháp tầm bậy. Sự thật là như vậy nè. Mình tự cứu không được. Mình có đủ khả năng để mà cứu mình. Tại vì nếu quý vị có đủ sức mà cứu, tự cứu mình đó, thì Phật Bồ Tát với người A-la-hán Bích Chi Phật họ không có việc mà làm nữa. Quý vị cần sự giúp đỡ. Quý vị cần giúp đỡ để mà đả phá cái vô minh của mình. Cái vô minh của mình đó, mình tự thấy không được. Sự thật như vậy nè. Giống như cái ví dụ như là mình có cái tường này đó. Cái vô minh là cái tường. Người ta giác ngộ rồi, ta qua cái tường đó rồi, ta biết cách qua rồi. Mình còn kẹt bên này, không cách nào mình biết cách qua đó hết. Thành ra muốn qua, phải có người giúp mình dẫn con đường đi qua. Tại vì mình một mình tìm không ra được. Tại vì bởi vì mình cần chọn người thầy như vậy á, tại người thầy người ta tìm được con đường đó rồi. Mình thấy không được, mà người ta đã thấy con đường đó rồi. Tại sao quý vị phải tự kiếm con đường làm cái gì? Kiếm ra mà. Thành phải có người dẫn chỉ đường cho mình. Thật sự là vậy. Bác nói em bác mình tự lo thì không được đâu. Mình tự giải thoát thì cái tự giải thoát là làm không được. Cho có người dạy mình, giúp mình giải thoát. Nói thật cái vị tâm tôi là nguyện vọng tôi là hy vọng thầy tôi sẽ giúp tôi được giải thoát. Nhưng tại vì tôi biết cái sức tôi giải thoát chưa đủ sức. Tôi cần người thầy giúp mình giải thoát. Cái vô minh nó rất nguy hiểm. Ngay ngày hôm qua giảng kinh Địa Tạng, tôi giảng cho quý vị người ngày hôm qua, người không có ở đây, tôi nói giảng kinh Địa Tạng nói rằng người cái bát địa Bồ Tát á, lúc mà có cái trí huệ lớn như vậy vẫn còn người thầy phải giúp mình giải thoát như thường. Nó khó độ như vậy đó. Một người đã có trí huệ rồi vẫn còn phải cần được dạy để mà gỡ cái kẹt mình nữa. Làm gì mình là người phàm phu mà dám nói mình có thể mà tự lực nổi. Còn lâu lắm, nó khó lắm. Thành sự thật á, phải có người nói cho mình biết là tại sao mình cứ hút vào cái tường hoài mà không chịu kìm cách khác mà đi. Hút từ quen rồi, mình không biết. Ai thắc mắc gì không? Thành trong cái tinh thần đó, quý vị thấy rằng cái pháp tịnh độ đó, nó giải quyết hết tất cả vấn đề của mình. Thành quý vị hiểu cái pháp đại thừa, cái pháp mà tịnh độ nó hay vậy đó, nó tuyệt vời vậy đó. Quý vị chỉ cần, không cần quý vị làm ù gà gà làm gì cũng được. Miễn sao đó, là mình được cái vãng sanh đó, một cái, thì người thầy mình là A Di Đà Phật dạy mình chắc chắn sẽ được giải thoát. Chứ Ngài Thiên Hóa dạy mình chưa chắc mình giải thoát, tại Ngài Thiên Hóa chưa phải là Phật. Thành đối với nói thiệt cái gì, có những người theo tu thích thiền hơn. Thành cứ nghĩ là cái pháp môn tịnh độ là pháp môn là loại thường. Tôi nói cái pháp môn tịnh độ nó cao siêu dễ sợ, tại vì cái pháp môn là pháp môn ăn chắc nhất, phải không Quán Ngân? Chứ bây giờ kiếp này sao mình thành Phật được nữa? Kiếp này không thành Phật, kiếp sau mình thành Phật là có pháp môn mà nó lẹ bằng pháp môn tịnh độ. Cái nếu kiếp này mà mình không chắc chắn mình thành Phật được á, mà thì cái kiếp sau là cái sớm nhất mình có thể thành Phật á, thì cái pháp môn duy nhất, cái cách duy nhất mà quý vị kiếp sau thành Phật được á là phải và vãng sanh tịnh độ thôi, không có pháp môn nào khác được hết. Tại nếu kiếp này quý vị không được giác ngộ mà kiếp sau muốn giác ngộ, cái cách mà duy nhất á là vãng sanh tịnh độ thôi, là cách duy nhất thôi. Thành ra vấn đề vẫn là làm sao mà nhận tìm cái người thầy giác ngộ. Thì tôi nói nếu mình tìm thầy không được thì một cái phương tiện là mình tìm cách mình vãng sanh cái kiếp này á, thì nó còn hay hơn là kiếm người thầy giác ngộ kiếp này nữa, đúng không Quảng Ngân? Kiếp nào tu chỉ chơi cực thôi, mình đi chơi gù gà cho nó đã, chơi cho nó sướng đã, xong kiếp sau mình vãng sanh là kiếp sau mình thành Phật rồi. Yes.
Nếu trong kiếp này mà mình có thể vãng sanh, nhưng mà cái sự tu tập của mình nhiều, của bạn mình về dưới Tây Phương Cực Lạc, mình ngồi trong hoa sen, nhưng mà cứ ngồi mãi được tầm ngàn năm. Rồi nếu như ở đây mình tu tập tốt thì mình về đạo, mình ở trong hoa sen nở điên kia mình được Phật Di Đà thọ vị.
Đương nhiên nó tốt hơn rồi. Đều cái tu nó cực lắm, tu ở đây cái gọi là tu nó cực dễ sợ, không phải là dễ đâu. Tu ở đây rất là khó. Khó dễ sợ lắm. Không phải dễ tu đâu. Thành ra mặc dù cái phẩm nó tốt hơn thì chưa chắc mình tu nổi. Thành ra đây là cái điểm quan điểm rất quan trọng, tại vì có những người ta lớn tuổi, ta muốn xuất gia như vậy, ta xuất gia như vậy, ta tu như vậy thì cái phẩm họ được cao hơn một tí. Những người xuất gia cái phẩm nó cao hơn một tí. Thành quả ngân cái chơi cho đã, xong trước khi chết đó, cạo đầu xuất gia thì cái phẩm nó cao hơn tí. Có nhiều cái đại thừa nó có nhiều pháp môn lắm, cái gì cũng phải kẹt cái nào hết á. thì ráng mới chịu. Cái vấn đề vẫn làm sao mình nhận ra người thầy, người giác ngộ. Nói là cái linh tính mà cho mình biết, khi cái linh tính mình biết cái đó là sự thật á, đương nhiên linh tính mình biết, cái linh tính mà cho mình biết, nhưng đều mình không có cái bằng chứng nào hết á. Rồi sao? Nó đúng, nó đúng. Cái ông này nói linh tính đúng, bởi cái ông già này chứ ông cái căn cơ, ông có căn cơ nơi như vậy, không phải người tầm thường đâu. Cái linh tính cho mình biết được là người đàng hoàng. Biết chứ, quý vị gặp người biết cái đúng không? Cái linh tính mà cho biết thôi. Cái khổ, cái linh tính mình á, cho mình biết cái người này đàng hoàng. Cái khổ mình á là khi mình cái linh tính nó khởi lên, nó có như vậy rồi, bỗng nhiên có cái chuyện nó xảy ra là mình nghĩ là người này không đàng hoàng. Ông nói là nó đúng, ông nói nữa, nhưng đều trong thời gian lâu dài á, mình thấy được cái linh tính mình có thể tin được. Nhiều khi linh tính này, khi mình thấy linh tính mình nó sai, nhiều khi mình trong thời gian lâu dài mình thấy cái chỗ nó đúng chỗ nào, mình thấy tin nó được, cái đó đúng. Nói cái vị nghe biết tại sao cái gài nó đúng, cái đó là cái phước quý vị, nó hiện ra. Nó cái linh tính mình đó, nó thấy được là tại vì cái phước mình cho phép mình thấy được. Cái đó là cái phước. Cái vị không có phước á, người thầy hiện ra trước mắt quý vị, cái vị không cách nào quý vị nhận ra được. tức mình có cái linh tính, lâu lâu mình có thể tin nó được. Cái danh tiếng người ta, hàng như có người có nổi tiếng làm A-la-hán, ông nói cho hàng như mình nghe cái danh tiếng ông này nổi tiếng người A-la-hán, rất nhiều người rất xa, rất người người nói ông này A-la-hán, thì mình có thể tin, tôi học cái này được. Tôi nói người A-la-hán không phải là người giác ngộ, người A-la-hán còn xa, rất xa cái giác ngộ, còn xa dễ sợ lắm, xa không thể tưởng tượng được. À, nói như vậy, ông đề nghị nếu như vậy mình cứ, nếu trước giờ thầy cứ nói về cái phước không thì mình cứ theo cái phước thôi, lo gì mình có phước mình thấy được, mình linh cho mình thấy được. Nếu mình không đủ phước thì linh tính mình không có thì mình khỏi đi. Tôi nói không, linh cái phước mình đó, nó hiện ra bằng cách là mình nghe được cái danh người thầy luôn nữa. À, nghe được cái danh người ta luôn là mới tới được. Tôi đề nghị quý vị, cái danh của những người không phải người nổi tiếng. Tôi nói về những người nổi tiếng hoặc người giàu có, người có nhiều Phật, người Phật tử theo. Hồi nãy nhớ câu chuyện mà tôi kể ngài Văn Thù Sư Lợi ấy, hiện cái thân ra chỉ có một người đệ tử mà dạy người 10 năm trời. Một người đệ tử thôi. Thành ra quý vị phải nhớ, cái tiếng không phải là cái tiếng là vì có nhiều người hoặc là nhiều đệ tử hoặc là nhiều nhiều của cải hay nhiều người ta hâm mộ. Cái tiếng là cái bên Phật giáo Đại Thừa nó có cái hệ thống, là hệ thống của những cái tổ sư. Nói cách khác, cái trạch pháp này chọn cái pháp mà tu á, mà quán, nếu mà quý vị chọn cần chọn cái pháp mà tu thì chọn cái pháp, những cái pháp mà những người vị tổ sư ta truyền lại thì cái pháp nó đàng hoàng. Cái khổ như vậy nè, những người tổ sư thường thường người ta không, mình không biết người ta là tổ sư trừ khi sau khi người ta chết rồi mình mới biết người ta là tổ sư. Ngài Tiên Hóa là trường hợp đặc biệt là ngài, khi ngài còn sống mình đã biết ngài là tổ sư rồi. Nếu quý vị nghe những người nào mà tổ sư mà còn sống, tới đâu mà học nè quý vị, nói thiệt quý vị á, nếu người người nào mà biết người ta cổ tổ sư, người ta đang còn sống đó, tới mà học đi. Tăng đi vậy, khi mà sau tôi phải đợi sau khi ngài thánh nhất mà chết rồi á, tôi mới dám nói ngài là tổ sư, tại tôi sợ nói trước á là quý vị tới làm phiền ngài, ngài tu không được. Thì nếu mà tổ sư mà chết á, mình mới biết tổ sư thì mình cái phương pháp duy nhất mình còn lại mình đi học những người đệ tử của người tổ sư chắc ăn hơn. Vì cái khổ là những người đệ tử họ là không phải ai cũng hiểu, cũng hiểu được cái đại giác ngộ rồi. Làm sao bây giờ? thì một cách á là quý vị nghe lại tất cả, quay lại những cái pháp ngài, những vị tổ sư đã dạy rồi, quay thử ngài chỉ ai đệ tử của ngài là người giác ngộ rồi. Tại vì ngài Tiên Hóa lúc ngài giảng pháp tiếng Tàu á, cái tiếng Tàu thôi nghe, không dịch ra tiếng Anh thôi. Tại ngài Tiên Hóa khi ngài giảng pháp tiếng Tàu, ngài nói cái thằng đệ tử Tàu nó giác ngộ rồi, nó này nó à, mà mấy lúc mà phiên dịch ra tiếng Anh á thì không ai dám dịch cái đó hết á. Bởi vậy lúc ngài Tiên Hóa ngài cũng tốt tử tế với tôi, ngài dạy bị tôi đi học tiếng tàu xong rồi thì nghe tiếng Tàu mới nhận ra người nào đệ tử của ngài Tiên Hóa đã giác ngộ rồi. Thầy nói cái gì biết, ngày hôm nay tôi có biết một vài người giác ngộ. Vì ai có muốn đấu không? Ai thắc mắc gì nữa không? Ông đệ tử ông A La Hán đầy hết đó. Nhưng điều A La Hán thôi chứ còn họ vẫn 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 chưa giác ngộ, còn xa lắm. Thầy nói cái gì tôi sẽ giảng, tôi dẫn dẫn cái gì tới gần xa được như vậy là xa có trời này, còn dẫn xa hơn không được nữa. Nhưng phải nói chuyện tiền. Ai thắc mắc gì? Rồi sao?
Lục tổ đó, lục tổ giác ngộ rồi, lục tổ đâu có biết đâu. Còn biết chịu khổ 16 năm ở trên đường, bị người ta chôn sống, bị người ta chôn.
Biết chứ, lúc đó biết rồi, đã biết rồi, đã biết giác ngộ rồi. Nhưng đều khi mà ngài lục tổ mà gặp ngài ngũ tổ, cái ngài mới lấy cái cà sa ngài khoác lên đầu hai người, ngài giảng kinh Kim Cang ngài lục tổ, thì lúc đó ngài lục tổ là được giác ngộ rồi. Lúc đó khi mà ngài lục tổ mình giác ngộ rồi thì ngũ tổ mới chứng nhận cái đó bằng cách trao cái ác bi y với bác cho ngài lục tổ. Lúc đó là trước khi mà đi là ngài lục tổ đã biết mình đã giác ngộ rồi. Thì thật như vậy này, cái người giác ngộ biết mình giác ngộ rồi. Nhưng đều vẫn người cần người chứng như thường. Họ biết chứ, lúc tới đó họ biết, họ phá được cái vô minh rồi. Khi mà quý vị phá được cái vô minh đó, biết được. Thành ra lúc đó là biết rồi. Ai thắc mắc gì nữa không? Thứ nhất là mình phải trạch pháp. Cái này là như vậy nè. Ý của cái pháp này là mình chọn một cái chánh pháp để mà tu. Phải nhớ rằng cái này không nói là quý vị phải tu cái pháp mà tốt nhất cho quý vị nghe. Không có cái phần đó. Chỉ nói là chọn cái pháp chính đáng mà tu thôi. Khi mà chọn đúng pháp rồi, chọn một cái pháp tu rồi thì mình tinh tấn mà tu nó. Lúc mình tu hành tinh tấn là nhớ mình tinh tấn là tinh tấn với cái chánh pháp, đừng cái tinh tấn với cái tà pháp, đừng cái tinh tấn với cái bất chánh pháp. Ai thắc mắc gì không? Cái pháp, cái phần thứ nhì nó rất quan trọng là cái trong cái tu hành cần cái tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là sao? Cái tinh tấn rất quan trọng. Tinh tấn có nghĩa rằng là bất cứ chuyện gì xảy ra mình vẫn tiếp tục đi vẫn tiếp tục tu cái pháp đó, mặc dù bao nhiêu cái trở ngại, bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái cản trở, mình vẫn tu cái pháp đó như thường. Cái đó gọi là tinh tấn. Cái quan điểm về cái tinh tấn ở chỗ nào? Tôi hỏi ông Randy, ông nói là tôi hỏi ông tại sao mình phải cần tinh tấn. Ông nói tinh tấn là tại vì mình phải như vậy mình mới tiến bộ đều được. Tôi nói vậy chứ ông có tinh tấn không? Ông nói không, tôi ít tinh tấn lắm. Để mình không thụt lùi. Tại sao mình thụt lùi? Tại vì tạp khí mình nó nặng lắm, nó rất nhiều, nó đòi mình thụt lùi. Quý vị cần tinh tấn tại như vậy nè. Cái tu hành á nó khó khăn nhiều. Cái tu hành á là mình nó cực khổ chứ sợ lắm. Nó không phải sung sướng đâu. Nó cái tu hành á nó có nhiều cái thử thách lắm. Nếu quý vị mà sợ bị thử thách á, bị khảo á, thì quý vị không nên tu. Tại tu là phải chịu đựng cái thử thách.
Khi mà thầy biết người đệ tử họ
tôi không có cái kinh nghiệm đó. Tôi chưa cần phải cứu ai hết đó. Tôi không có cái kinh nghiệm đó thì tôi thái tôi là tôi nói là khó khăn quá, tu gì cho mệt. Là tôi cực khổ, tôi là khó khăn, tôi gánh khó khăn của quý vị làm cái gì. Mình phải biết tự lượng, tự thân, phải tự lực chứ, phải biết cái phạm vi eo hẹp của mình, phải biết chứ, biết thân, biết thế chứ, đâu có làm bậy nữa. Gánh nặng quá mà sao mình quẹo sao? Mình làm nhiều quá, mình gánh nhiều quá thì mình nặng quá, mình đâu có đi được đâu, đâu có gánh ai đi được đâu. Thấy không? Thành mình tôi cái thái độ tôi vậy, nếu mà quý vị mà khó khăn quá thì mình nên bỏ họ đi, tại vì mình chưa đủ sức để giúp mấy người khó khăn. Cái tu hành á là một cái quá trình của cái thử thách. Thử thách gì có ngân? Thử thách để mình bỏ cuộc. Tất cả cái thử thách của mình á, cái bản tính của thử thách của mình á, nó làm mình bỏ cuộc. Nói cách khác, tôi đang cho quý vị cái bí mật của cái vũ trụ này đó. Quý vị đang tu mà đang ngồi tu ngon lành, sung sướng như vậy, hạnh phúc như vậy đó, mà cái tư tưởng nó nhảy lên, nó nói cái này nó khổ quá, cái này nó khó quá, thôi mình bỏ cuộc đi, mình trở lại cuộc sống của mình, đâu có vấn đề như vậy đâu. Thì cái đó là quý vị mới bị lọt hố đó. Đang bị lọt hố đó. Yes. À, 30 người chết luôn, sao phiền lắm. Chị cô không đi hả?
Hai sư cô, năm người này là không đi. Hai sư cô này đó, nghe nó vào tụ.
Tất cả là cái thử thách để coi thì mình có thối lui là không. Nếu mình thối lui là mình đang thua cuộc. Tại quý vị đang tu cái pháp mà chính pháp á, thì quý vị sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nói thiệt quý vị, nếu quý vị không tu á, không có gì mà không có gì trục trặc hết á. Chỉ tu mới trục trặc thôi. Chỉ trừ phi mà quý vị mà tu mà tinh tấn á. Có nhiều người, có người đang nghĩ nói là ủa tôi tu đâu có vấn đề gì đâu. Tôi hỏi ngược lại, tu có tinh tấn là không? Tu mà tinh tấn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Làm Phật lòng của ai bị Phật lòng không? Vì tôi nói là tôi mở miệng tôi nói bà phải thôi, chứ đừng có để lòng, đừng có để bụng. Người nào để bụng người đó ráng chịu. Tôi chỉ nói vậy thôi, mở miệng nói, chứ còn tại cô có 2 tiếng đồng hồ luôn, quý vị cũng tưởng tượng 2 tiếng đồng hồ không có chuyện gì mà nói hết á. Ngược, nói ngược lại thì quý vị nghĩ với coi, nếu quý vị tu hành mà khó khăn như vậy, đó không phải là một cái hiện tượng tốt mình đang tu chính pháp hay là không? Sự thật như vậy này, nếu quý vị so sánh á, lúc mình đang tu hành đàng hoàng với tu hành với không tu hành á, thì lúc mình tu hành đàng hoàng á, vấn đề mình nó rất là nhiều. So sánh lúc mình không tu hành á, mình rất ít vấn đề. Và ai có thấy như vậy không? Đúng không? Mình tu đàng hoàng mới có vấn đề. Thành lúc mình thối lui á, mấy cái vấn đề nó trang trở nó biến mất hết. Nó thành công rồi. Tại sao nó biến mất? Nó biến mất để nó trốn, để nó né mình. Nó có thể trở lại, nó hành mình lại, mình không nhận nó được. Ai thắc mắc không? Cái tinh tấn là cái pháp, cái sự thực tế như vậy, khi mình tu á, mình sẽ tới hết sức của mình, hút cái đầu vào tường hoài, chân nó đau quá, ngồi chịu không nổi nữa. Cái tu á, là mình cái việc tu hành á, là mình tu một mức nào đó, mình tới hết sức của mình. Mình không làm, không cách nào mà hơn được nữa. Cái chân nó đau quá này. Nó điên luôn, mình chịu không nổi nữa. Cái đó là cái thử thách đó. Thằng chưa, cái chuyện mà dễ hiểu nhất á, là mình ngừng không tu nữa. Tại nếu mình tinh tấn tiếp tu, không ngừng lại tiếp tục tu, mình sẽ phá được cái trở ngại đó. Tại mình tự cho phép mình ngừng lại. Không ai cản quý vị được hết á. Có mình quý vị mới tự cản được thôi. Tại nếu không có tinh tấn, mình chưa muốn bị thối lui. Thối lui mình cách nào mình tiến tới được nữa. Thành không cần nói cái pháp, cái phần thứ ba là gì nữa. Thành cái người nào không tinh tấn có thể đi ra được, không cần nghe phần thứ ba này nữa. Ai không tinh tấn đi ra đi. Đừng có đỏ mặt ra. Quý vị đừng có lộ cái mặt đỏ ra cho tôi. Nhìn cái mặt đỏ tôi biết là người nào không tinh tấn ngay lập tức. Quý vị thấy cái pháp Phật pháp mình hay dễ sợ lắm. Nó cho mình thấy cái quá trình từng bước á. Anh quý vị nghe không? Là lý do mình tu mình khó khăn là tại vì mình cái đứt bước đầu mình chọn cái pháp trật. Xong rồi mình không biết tinh tấn, thành ra bởi những cái kinh nó quan trọng đã cho quý vị thấy cái quá trình luôn. Hiểu không? Mặc dù mình chưa tới số 3 nhưng mà mình biết á, mình muốn tới số 3 mà qua số 2 cái đã. Hiểu không? Thành Đức Phật ngài rất là từ bi hay chỗ đó. Ngài nói tụi bay là đồ bỏ, thành ra tôi phải chạy cho biết hết con đường luôn để mà cái vị chọn từ từ đi từ từ. Phải tu nhiều kiếp nó mới tới được. Ai thắc mắc gì nữa không? Tinh tấn. Thành ra để nói thêm quý vị hơn tí, có nhiều người nói tôi đã tu rất nhiều rồi, tôi đã nghiên cứu khách sách rất nhiều à, như vậy tôi là tu đàng hoàng, sao tu không đàng hoàng được? Tôi nói ngược lại, nếu quý vị mà tu mà không tinh tấn chưa phải là tu. Cái tinh tấn nó giúp mình mở cái huệ ra. Câu hỏi á, câu hỏi á, cái tinh tấn là cái gì? Hôm nay ông nói, có người hỏi rằng á, tinh tấn là gì? Tôi nói tinh tấn là không có ngừng lại, không có thối lui. Nói vậy chứ lỡ mà trường hợp mà không có thì giờ làm được thì làm sao? Tôi nói như vậy thì mình có cái lý do để mình không cần tinh tấn, vậy là được, không sao hết. Thì ông này mới nói là thì chàng mình phải lo cho mẹ mà sao mình tinh tấn được, đúng không? Có lý do chứ. Ông này mới nói, ông người da trắng mới nói là thiệt ra cái tinh tấn đâu cần phải tu đâu, thì mỗi ngày trong ngày thường ngày mình có thể tinh tấn được. Tôi nói đó đúng. Để ông nói đó trên lý thuyết thôi. Đọc sách sẽ nói như vậy. Thì cái muốn tới cái trình độ đó phải qua trình độ khác. Để tôi giảng cái bị cái bước trước mà cái bước trước trước đó, đừng có nói với tôi ấy là cái tinh tấn là không phải chỉ ngồi xếp bằng đâu. Tinh tấn có thể mình đang đi chợ cũng tinh tấn, hoặc là nấu ăn cũng là tinh tấn, lo cho mẹ cũng là tinh tấn. Trước khi tới đó, muốn tới đó mình qua thử thách của cái tinh tấn. Thành ra đừng nói lý thuyết nha, lý thuyết thôi ấy. Muốn tới cái đó là phải thử thách, muốn tới cái trình độ đó phải qua cái thử thách bằng những cái khóa tu luyện, hạn cái Phật tất chẳng hạn ấy. Những cái loài tu luyện này ấy, là những cái lúc mà nó cho quý vị cái thời gian để thử thách cái tinh tấn của mình. Phải qua cái thử thách này rồi ấy, mới có thể nói là nghĩ chuyện mình là có một tí tinh tấn. Tôi nói quý vị nghe, tôi nhìn thấy lâu rồi. Những cái người quý vị nghĩ là mình là tu hành ngon lành đó, gặp mấy Phật thất là chạy hết, mấy cái thất là chạy hết, chạy tại vì không có cái tinh tấn, không có cái pháp tinh tấn ở trong. Tôi nói cái vị tôi rất sung sướng ở chỗ này á, là cái Phật thất vừa rồi đó, đã hơn một năm rưỡi tôi ở đây rồi, Phật thất đầu tiên tôi thấy một nhóm người mà dám tu từ đầu tới cuối. Thành ra cái Phật thất vừa rồi có một cái nhóm người nhỏ nhỏ mà dám tới đây tu rất là tinh tấn, tôi rất thán phục họ. Tôi nói quý vị nghe, quý vị đừng có tưởng dễ đâu. Tới Phật thất một cái là nó đủ cái lý do để mình ngừng lại. Cái hàng như có nhiều người tới đây tu, nói là mình tu ngon lành vậy, bỗng nhiên cái tư tưởng nhảy lên nói, mình tu đây rồi lát ai cúng đồ ăn trưa, ai nấu đồ ăn trưa. Thành thật là mình đang tu, bước dậy đi ra đến trưa. Cái thử thách nó như vậy luôn nữa đó, chứ không phải là đau không đó. Ngồi như kiến nó chạy chân á. Nó đủ cái lý do để mình ngừng lại. Thành ra những cái khóa tu nó quan trọng là tại vì nó mình có bỏ riêng cái thời gian để lúc những cái lúc đó mình tới để mình nhìn thấy những cái loại chướng ngại mình là loại chướng ngại nào. Còn cái chướng ngại mỗi ngày là khác, thường ngày là khác. Tại mình không thể gom nó chung lại với nhau. Tại tôi nói lúc mình bỏ thì giờ ra, mình gạt ra, mình dẹp ra để tới mình nhìn những cái loại cái chướng ngại mà một lúc mình tu thôi nó sao á, mình chưa qua vượt cái đó nổi, làm sao cái loại chướng ngại mà trong thường ngày mình nó còn khó khăn hơn loại đó nhiều nữa, làm sao mình đương đầu tụi nó nổi. Phải từ từ á, phải tập từ từ những cái loại mà nó ít hơn đã, mình chinh phục những cái loại đó trước đó. Thành đó những cái thất là mình thường ngày mình làm được, tại mình có những cái trách nhiệm của mình làm được. Thành có những cái lúc mà tổ chức những cái thất như vậy để mình nó thử cái pháp tinh tấn của mình, cái trình độ tinh tấn của mình. Nói cái vị không phải dễ như cái vị tưởng đâu. Chà, những cái vị người đàn ông mà đẹp trai nữa, đàn ông thôi quả cần đẹp trai đi. Quý vị biết không, tới cái Phật thất mà mấy cái thất mà ở chùa này tổ chức á, người đàn ông, bên đàn ông có một cái thử thách đầu tiên ngay lập tức. Thử thách đầu tiên hết bên bia đàn ông á, là không có chỗ ở. Không có chỗ ở, làm sao mà ở được lại. Thành nó tới bằng ngày, xong rồi tối đi về. Nếu không có chợ sao mình tinh tấn được. Ai thắc mắc gì nữa không? Nếu quý vị suy nghĩ rằng là nếu mà tu hành nó cực khổ, nó khó khăn như vậy, thôi mình tu làm gì? Khỏi tu nó vẻ đời nó có vẻ nó có lý hơn không? Quý vị nghĩ sao? Lý do quý vị muốn tu nó có lợi hơn không tu vì lý do này. Quý vị nhớ, nếu quý vị tu thì có, mặc dù nó có nhiều vấn đề hơn, khó khăn hơn khi mình không tu. Cái lời khi mình có cái khó khăn như vậy, mình mà không bỏ cuộc, mình phát triển ra những cái phương pháp để mà giải quyết những cái vấn đề này. Nếu như vậy thì quý vị có thể giải quyết nhiều cái vấn đề hơn là thường lệ. Thì thiệt ra cái vấn đề quý vị ít hơn là quý vị có. Thiệt ra cái tu đó, nó cho quý vị cái khả năng để giải quyết nhiều vấn đề hơn là thường lệ. Những cái vấn đề quý vị thấy đó là những vấn đề mà quý vị chưa có khả năng giải quyết. Cái mà quý vị, cái lý do quý vị muốn bỏ cuộc đó, thấy khó khăn quá muốn bỏ cuộc là tại vì quý vị đang đụng vào một cái vấn đề mà nó khó quá, mình chưa đủ khả năng giải quyết. Nếu quý vị mà không bỏ cuộc á, thì tự động từ từ sẽ phát triển khả năng để giải quyết những vấn đề đó. Và không phải cái vấn đề đó không, mà những cái loại vấn đề đó. Nó có từng loại. Thành như vậy, nếu mình cái tinh tấn nó cho phép mình giải quyết rất nhiều vấn đề. Nó giống như Lan nói này, nó tạo rất nhiều phước vì vậy. Có thì mình ngừng lại ở đây.